Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà mình có thể chia sẻ cho mọi người những cái câu chuyện, những cái góc nhìn, những cái quan điểm của mình một cách nó gần gũi, thân thiện và vui vẻ nhất, như cái cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè của mình khi đi cà phê á mọi người. Cũng vì cái lý do đó cho nên là có thể là hên xui thôi nha, là khi mọi người nghe cái kênh mình, đôi khi mọi người sẽ nghe được những cái cách diễn đạt nó hơi xuồng xã, những cái ngôn ngữ nó cũng hơi dân dã, như cái cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè mình đó mọi người. Cho nên là nói trước vậy đó, nếu mọi người lần đầu tới đây mọi người cũng sẽ nắm được tinh thần ha. Thì trước khi mình bắt đầu, mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người thôi là hiện tại hàng xóm của mình đang sửa nhà và mình cũng đã dùng cái tính năng lọc âm thanh rồi. Hy vọng là cái mic của mình nó đủ tốt để lọc được tất cả những tạp âm. Nhưng mà ví dụ mà lâu lâu mà nó có một cái tiếng gì đó nó bùng cháy lên á thì mọi người cũng thông cảm giúp mình ha. Mình kiểu định là để thôi khi nào mà người ta nghỉ sửa rồi mình làm, nhưng mà mình nghĩ chắc là nó sẽ là kiểu muôn kiếp nhân sinh luôn á, cho nên thôi cứ làm ha mọi người, mình tin vào cái mít của mình. Ok, thì cái chủ đề ngày hôm nay mọi người cũng đã thấy ở trên cái title rồi đó, nó sẽ liên quan tới cái chuyện là chọn sách ngoại văn để đọc. Và ngoại văn ở đây dĩ nhiên rồi là tiếng Anh. Tôi thì chỉ biết một ngôn ngữ thứ hai đó là tiếng Anh thôi, chứ tôi chưa biết những cái ngôn ngữ khác. Cho nên là chắc là cũng sẽ dành cho những cái bạn mà đang có hứng thú với cái chuyện là chọn sách tiếng Anh để đọc nhiều hơn. Mình không biết liệu nó có thể áp dụng được cho những cái ngôn ngữ khác không, mình không dám chắc nha mọi người. Nhưng mà nói trước rồi đó, mình sẽ tập trung chia sẻ vào cái chuyện sách tiếng Anh thôi nha. Nói chung á, ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ cho mọi người một vài những cái kinh nghiệm của mình có liên quan tới cái chuyện là mình đã chọn sách ngoại văn như thế nào. Thì tại sao mình lại chia sẻ cái chủ đề này? Bản thân mình là một người học tiếng Anh và mình học một khoảng thời gian rất là dài rồi mọi người. Nếu mọi người cũng là những cái người mà học tiếng Anh giống mình á, mình tin là ở một phút giây nào đó mọi người đã từng nghe được một lời khuyên của một người học tiếng Anh, đó chính là học ngôn ngữ ngoài cái chuyện mình học những cái lý thuyết ở trên trường ra thì mình cần phải thực hành. Và thực hành bằng cái cách là mình sẽ đắm chìm vào cái ngôn ngữ đó, kể cả nghe, nói, đọc và viết luôn. Tức là mình sẽ cần phải tự tạo một cái môi trường để mình tiếp xúc với nó một cách thân thiện, gần gũi và tự nhiên nhất á. Thì với mình là cái kỹ năng đọc á mọi người, nó sẽ thân thiện với mình nhất bằng cách là mình đọc sách. Tại vì kể cả trong tiếng Việt thì đọc sách cũng là một cái hoạt động mà mình rất là thích. Đó, thì mình cũng nghĩ là đa phần mọi người khi mà nhắc tới đọc á, nó cũng sẽ liên quan tới cái chuyện đọc sách khá là nhiều. Dĩ nhiên bên cạnh đó nó sẽ có những cái hành vi đọc khác, ví dụ như mọi người đọc báo chẳng hạn, ví dụ vậy đi. Nhưng mà mình tin là đọc sách nó chiếm một phần khá là lớn. Và đúng là mình thật sự cảm thấy cái chuyện mà khi mà mình đọc những cái tác phẩm, những cái bài viết của người nước ngoài á mọi người, mình sẽ hiểu được cái cách hành văn của người ta và mình sẽ cải thiện kỹ năng đọc rất là nhiều. Thì mặc dù là mình biết được cái tác dụng của cái chuyện mình đọc nó sẽ mang lại cho mình những cái giá trị rất là lớn á mọi người, nhưng mà không phải mình muốn đọc là mình sẽ đọc được á. Sao ta, nó có vài vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên á là nó quá khó hiểu. Thì cái này mình nghĩ là chắc ai cũng sẽ gọi là thấy được cái sự này khi mà mọi người mới dấn thân vào cái chuyện đọc tiếng Anh, trừ khi mọi người quá giỏi ngay từ những ngày đầu tiên mà mọi người chọn đọc thôi. Còn không thì mình cảm thấy kiểu cái chuyện đọc sách nó rất là kinh khủng đối với những người mà muốn tìm sách ngoại văn để đọc. Và cái vấn đề thứ hai nữa thì kể cả khi mà nó dễ hiểu mọi người, đôi khi mình cũng gặp một vấn đề khác, đó chính là mình đọc một khoảng thời gian mình sẽ bị nản á. Mình nghĩ cái này nó sẽ đúng với cả sách tiếng Việt và sách tiếng Anh luôn. Đôi khi mình chọn sách có thể là nó chưa đúng á, thành ra là khi mình đọc cái kể cả cái ngôn ngữ nó có dễ chăng nữa, mình cũng không có ngắm vào đầu quá nhiều, cái xong mình bị nản, kiểu vậy. Thì bản thân mình đã từng trải qua cả hai cái vấn đề đó, cho nên ngày hôm nay mình mới có thể ngồi đây nói với mọi người được. Nhưng mà dạo thời gian gần đây á, thì mình bắt đầu sao ta tìm thấy được một cái sự hứng thú nhất định trong cái chuyện đọc sách tiếng Anh á. Thì đúc kết lại, mình cảm thấy là mình cũng có một vài những cái kinh nghiệm trong cái chuyện là chọn sách, cũng như là khi mà mình đọc sách, mình tìm sách á, thì mình có được những cái bài học nho nhỏ gì cho chính mình. Thì ngày hôm nay mình xin được phép chia sẻ những cái điều này tới cho mọi người. Biết đâu được nó sẽ giúp được cho mọi người. Bởi vì mình cảm thấy là nếu mình có thể trở lại nói với mình ở trong quá khứ á, thì cái hành trình đọc sách tiếng Anh của mình có thể nó sẽ trở nên sớm hơn, và mình sẽ đúc kết được nhiều những cái bài học hay ho hơn. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, quá khứ là không thể quay trở lại mà mọi người. Thì nói vậy thôi, mà mình nghĩ là chắc là sẽ có thể một phần nào đó giúp cho mọi người ha. Mình chỉ muốn gọi là nói trước một xíu, đó chính là mình không có dám chắc khi mà mọi người nghe xong cái tập này á, là mọi người sẽ tìm được một vài quyển sách để mọi người đọc liền. Mình không có dám chắc điều đó, tại vì mỗi người mỗi trải nghiệm á. Nhưng mà mình chỉ muốn nói là mình sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà mình đúc kết được trong cái hành trình mà chuyển từ một người không có đọc được sách tiếng Anh, ngày xưa chỉ toàn đọc cỡ khoảng chắc 2 chương là mình bỏ một quyển sách tiếng Anh, mình đã chuyển từ một cái người như vậy sang một cái người bây giờ là mình đã hoàn thành được có thể gọi là vài cuốn sách tiếng Anh rồi, cho nên là cũng muốn chia sẻ với mọi người. Ok, là thì trước khi mà mình đâm đầu vô mình nói về cái chuyện chọn sách các kiểu á, mình chỉ muốn lưu ý cho mọi người thôi, đó chính là dĩ nhiên cái chuyện mà đắm chìm trong ngôn ngữ, luyện tập nó mỗi ngày, tiếp xúc một cách tự nhiên, vui vẻ đâu đó mọi người, nó là một cái chuyện quan trọng. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ cần, không phải cần mà là không có nghĩa là mình sẽ được phép bỏ qua những cái nền tảng của ngôn ngữ, những cái nền tảng về mặt lý thuyết, đó chính là từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Đó là ba cái nền tảng mà mình cảm thấy là cực kỳ thiết yếu, không chỉ trong tiếng Anh mà tất cả những ngôn ngữ luôn á mọi người. Cho nên là nếu mọi người mà kiểu đã nắm chắc nền tảng rồi thì mình sẽ không nói gì, nhưng mà nếu mọi người vẫn còn yếu nền tảng á mọi người, thì cái chuyện mà đọc sách, cái chuyện mà chìm đắm trong ngôn ngữ á, nó cần phải được diễn ra sau khi mọi người đã nắm được nền cơ bản rồi, hoặc là nó có thể diễn ra song song luôn nếu mọi người cảm thấy nền của mọi người cũng đã hơi sương sương kiểu vậy. Cho nên nếu mọi người mà có cái điều kiện đi học á thì cứ đi học nha. Còn nếu mà mọi người không có đi học được á mà muốn tự học thì mình muốn đề xuất cho mọi người một cái bộ sách, đó là bộ Destination, kiểu điểm đến á mọi người. Thì nó sẽ có Destination A1, A2, B1, B2, C1, C2, thì mọi người chọn cái trình độ hiện tại của mọi người và cái điểm đến của mọi người phù hợp để mọi người chọn cái bộ sách để mọi người học ha. Nó sẽ liên quan tới từ vựng và ngữ pháp. Còn phát âm mọi người có thể lên mạng học IPA, nói chung là tùy cái cách học của mọi người, mình sẽ không nói quá sâu về chủ đề này. Mình chỉ nói vậy đó để mọi người hiểu được là ok, chìm đắm trong ngôn ngữ là quan trọng, nhưng mình cũng phải học nền tảng nữa nha quý vị. Rồi, cái mà mình mới nói nó chỉ là một cái lưu ý mình cộng thêm thôi, chứ từ đây về sau của cái podcast này mình sẽ không đề cập gì tới cái chuyện học nền tảng nữa đâu nha mọi người, mình sẽ chỉ tập trung vào cái chuyện đọc thôi. Thì như mình có nói với mọi người rồi đó, là ở kể cả một cái ngôn ngữ nào, tiếng Việt hay tiếng Anh hay là những cái ngôn ngữ khác á mọi người, khi mọi người đến với đọc sách ở những cái bước đầu tiên á, mọi người rất là dễ gặp phải cái tình trạng là bị nản với lại bị bỏ giữa chừng, hay thậm chí là mọi người cảm thấy cái chuyện đọc sách nó không có hợp với mọi người luôn á, thì có khả năng mọi người sẽ gặp những cái trường hợp như vậy. Và riêng với bản thân mình thì càng về sau thì mình mới để ý là nó sẽ liên quan tới cái chuyện mà mình chọn sách như thế nào. Đặc biệt là khi mà mình đọc sách tiếng Anh đó mọi người, cái chuyện chọn sách nó rất là quan trọng luôn. Và với bản thân mình thì mình cảm thấy nó sẽ có 2 cái lưu ý rất là quan trọng trong cái chuyện chọn sách tiếng Anh để đọc. Và cái yếu tố đầu tiên á, nó sẽ liên quan tới cái chủ đề của cái quyển sách đó. Cái này là kiểu cho cái chuyện đọc sách nói chung á mọi người. Mình cảm thấy nha, nó sẽ có 2 kiểu người đọc sách. Cái kiểu đầu tiên là người ta đã quen với cái chuyện đọc sách rồi, tức là người ta xem đọc sách như là một sở thích vậy á mọi người. Thì ok, đôi khi người ta vẫn sẽ chọn sách theo chủ đề mà người ta yêu thích, mình nghĩ là đa phần những trường hợp người ta sẽ chọn như vậy. Nhưng mà người ta lâu lâu cũng sẽ có cái trường hợp là thôi bây giờ cứ đọc thử một cái quyển sách này coi, không có quan tâm lắm với cái chủ đề của nó, mình cứ đọc để mình mở mang kiến thức, hoặc là mình cứ đọc để mình cảm thấy vui vẻ thôi. Hay thậm chí là sau một cái quyển sách nặng đô nào đó, người ta chọn đại một cái quyển sách trẻ em để người ta đọc. Kiểu vậy, tức là người ta không có đặt quá nhiều những cái mục đích mà mình lấy được cái gì từ quyển sách này, từ cái chủ đề này lên trên hàng đầu á mọi người, mà người ta chọn sách vì nó là một cái sở thích của người ta thôi, kiểu vậy. Thì mình nghĩ đó là một kiểu người, nhưng mà đó không phải là một kiểu người mà mình nghĩ là nhiều, mà cái kiểu thứ hai là cái kiểu mà sẽ nhiều hơn. Tức là đôi khi các bạn cũng có thể đã quen với cái chuyện đọc sách rồi, hay là đặc biệt là những cái bạn mà mới tới với đọc sách á mọi người, là mọi người mình nghĩ là sẽ thường chọn sách theo một cái chủ đề nhất định nào đó mà mọi người thích, và mình nghĩ là nó nên là như vậy. Tại vì với bản thân mình nha, khi mà mình đọc những cái quyển sách mà nó liên quan tới chủ đề mình thích á mọi người, mình rất là có hứng thú để đọc, kể cả khi trong quá trình đọc quyển sách đó có một vài chương mình cảm thấy nó hơi khó để nạp vô, nhưng mà mình vẫn biết được là khi mà mình qua được cái chương này, hoặc là mình đọc được cái quyển sách này, mình sẽ nhận được những cái giá trị gì từ quyển sách này. Mình ví dụ thôi, đó chính là ngày xưa mình đã từng đọc cái quyển mà YouTube Secret, cách kiếm tiền từ YouTube. Với mình thì quyển đó mặc dù khá là dễ đọc, nhưng mà những cái khoản thực hành ở trong sách nó hơi khó đối với mình. Người ta yêu cầu mình thực hành xuyên suốt quyển sách luôn mọi người, và đôi khi mình cảm thấy nó hơi khó một chút xíu. Nhưng mà khi mà càng làm những cái khoản thực hành đó thì mình lại càng cảm nhận được những cái giá trị mà mình nhận được từ thực tế mọi người, và nó đáp ứng đúng được những cái mục đích ban đầu khi mà mình chọn đọc cái quyển sách đó. Thì đó là những cái động lực mà nó kéo mình tiếp tục đọc cái quyển sách đó, và khi mình đọc xong mình cảm thấy là yes, đó là một quyết định xứng đáng, kiểu kiểu vậy. Thì quay trở lại vấn đề, mình nghĩ là kể cả tiếng Việt hay tiếng Anh cũng vậy mọi người. cái quan trọng á, nó phải là cái chủ đề mình thích thì nó mới tạo cho mình một cảm giác là mình muốn đọc. Còn cái chuyện mà tiếng Anh á, với mình khi mà mọi người đã đọc sách tiếng Anh rồi thì tiếng Anh á, nó chỉ nên là một cái thứ gì đó mà xếp thứ hai sau cái chủ đề thôi. Cái mà mình nên lấy được nhiều nhất vẫn là từ cái quyển sách đó, từ những cái nội dung của quyển sách đó. Quan điểm của mình là vậy. Tức là mình không phải là cái kiểu mà đặt cái chuyện học tiếng Anh lên hàng đầu khi đọc một quyển sách á mọi người. Mình chỉ xem nó như là một cái công cụ để mình có thể phát triển kỹ năng đọc của mình hơn thôi. Chứ mình không phải là kiểu, mình đọc quyển này là để mình có thể nốt lại từ vựng trong cái chủ đề này, để mình học những cái cấu trúc, những cái cách viết đâu. Mình nghĩ là cái chuyện này nó nên là một cái điều gì đó mình thích, và tiếng Anh nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng hơn một xíu, không cần phải quá áp lực như vậy. Cái mấu chốt ở đây vẫn là cái chuyện đọc sách và mình vẫn thích cái chuyện đó. Thì như vậy á, đối với mình nó mới có thể bền vững được. Là kiểu khi mình đọc xong quyển này rồi mình cảm thấy là ngoài cái chuyện mình học được một vài những cái yếu tố về tiếng Anh á, thì mình lấy được những cái giá trị của quyển sách này nữa, thì mình lại có động lực đọc tiếp những cái quyển sách khác để vừa phát triển tiếng Anh mà vừa mở mang được kiến thức của mình về thế giới hoặc là về bất cứ một cái lĩnh vực nào, kiểu kiểu vậy á. Đó là cái mấu chốt đối với mình là như vậy. Mình sẽ cho mọi người một cái ví dụ về cái quyển sách tiếng Anh đầu tiên mà mình hoàn thành, đó chính là quyển Overdressed. Đó là cái quyển sách của chị Elizabeth Clean. Đây là một cái quyển sách nói về thời trang nhanh và mình là một đứa rất là quan tâm tới cái chủ đề này. Và kiểu trước đó là mình cũng đã từng đọc khá là nhiều sách ngoại văn á mọi người. Khá là nhiều ở đây không có nghĩa là mình hoàn thành hết. Mà mình kiểu đọc cái sau một khoảng thời gian là mình cứ drop, mình cứ bỏ ngang á mọi người. Cho tới khi mình đọc quyển này, cái thời điểm đó mình nhận ra là mình cũng nên chọn sách tiếng Anh như là sách tiếng Việt vậy đó. Phải chọn những cái chủ đề mình thích. Thì lúc đó là mình bắt đầu đi tìm kiếm những cái quyển sách về thời trang nhanh, tại vì mình rất là quan tâm tới chủ đề này. Cái xong mình thấy cái quyển này và mình đọc. Thì thật sự là xuyên suốt cái quá trình đọc quyển này á mọi người, nó vẫn có khó khăn nha. Tức là khó khăn nó đến từ cái chuyện mà ngôn ngữ là một chuyện nè, nhưng mà nó còn đến từ cái chuyện những cái kiến thức ở trong đó nữa. Với mình, một cái người mà cái trang giấy trắng về thời trang nhanh, khi mà đọc quyển này mặc dù nó cũng rất là cơ bản thôi, nhưng mà lúc đó mình cũng phải dung nạp khá là nhiều những cái kiến thức mới về cái lĩnh vực này, cho nên lúc đó nó hơi gọi là hơi nặng một chút xíu so với mình ở cái thời điểm đó, chắc là 4 năm trước hay sao không nhớ chính xác nữa. Nhưng mà thật sự là cái lúc mà mình đọc á, chỉ khoảng vài chương đầu thôi, mình đã thấy cái quyển này cuốn rồi á mọi người. Tức là mình thấy được những cái giá trị thực tế mình có thể lấy được từ cái quyển sách này để áp dụng cho cái cuộc sống của mình á mọi người. Cái xong thành ra là mình lại tiếp tục có cái động lực để đọc và mình kiên trì với nó hơn. Ví dụ một cái quyển sách tiếng Việt á, mình tốn đâu đó 1 tới 2 tháng để mình hoàn thành, thì cái quyển này nếu mình nhớ không lầm thì mình đọc đâu đó 4 5 tháng gì đó. Nhưng mà mình vẫn rất là enjoy, mình vẫn rất là tận hưởng cái quá trình mình đọc cái quyển sách này á mọi người. Đó, thì mình cảm thấy cái yếu tố quan trọng nhất dẫn tới cái chuyện là mình không có bỏ giữa chừng cái quyển đó chính là mình rất là thích cái chủ đề đó. Và khi đọc xong thì đúng là mình cảm thấy đó là một trong những cái quyển sách mà rất là tâm đắc của mình, tại vì nó là một trong những cái nền móng đầu tiên đặt ra cho mình những cái khái niệm về thời trang nhanh, về những cái tác động của nó tới xã hội, tới môi trường vân vân các kiểu á mọi người. Đó, thì đây là cái lưu ý đầu tiên mà mình cảm thấy nó rất là quan trọng luôn. Mặc dù mình đọc sách tiếng Anh là để mình học tiếng Anh, nhưng mà với mình cái hoạt động này á, nó không có nên đặt cái chuyện học lên hàng đầu, mà nó nên đặt cái thú vui của mình lên trên trước cái đã. Còn cái yếu tố mà tiếng Anh nó đến với mình như là một cái sự mà nhẹ nhàng tất yếu sau đó thôi, kiểu vậy. Rồi thì đó là cái yếu tố đầu tiên, cái lưu ý đầu tiên trong cái chuyện mình chọn sách. Và cái lưu ý thứ hai á mọi người, nó sẽ liên quan tới trình độ. Với mình thì hai yếu tố này hoàn toàn quan trọng như nhau, và khi mà mình chọn một quyển sách đó mọi người, nó phải đáp ứng cả hai tiêu chí này chứ không có một trong hai, kiểu vậy. Thì mình sẽ nói rõ hơn nha. Ý là mình đọc là mình sẽ cần phải hiểu á mọi người, mà nếu mà nó gọi là ao cái trình độ của mình á thì đôi khi mình sẽ rất là nản. Không phải đôi khi đâu, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ bị nản khi đọc cái quyển sách mà vượt ngoài cái trình độ của mình. Thì cái này mà làm sao mình nhận biết được, mình nghĩ là đúng là cũng hơi khó, nhưng mà sau một cái khoảng thời gian gọi là tìm hiểu chắt lọc rất là nhiều sách để đọc á, thì mình đúc kết được một cái kinh nghiệm này cho chính mình nha. Cái này thì mình không nghĩ là nó sẽ đúng 100% trong tất cả trường hợp đâu, nhưng mà nó cũng sẽ hòm hòm sương sương á mọi người tham khảo thử ha. Thì thường mình để ý á nha, trên một cái trang sách mà nó có hơn cái 10 từ vựng quan trọng mà mình không hiểu được, mà khoảng 3 4 trang liền như vậy, nó đều có hơn 10 từ mỗi trang như vậy á mọi người, thì bản thân mình sẽ cân nhắc lại là có nên đọc cái quyển này hay không. Thì tới đây mình sẽ muốn chia sẻ một chút xíu về từ vựng quan trọng là cái gì. Tức là dĩ nhiên trên một cái trang sách có thể mọi người sẽ gặp khá là nhiều từ mới á mọi người, nhưng mà đôi khi có một vài từ vựng là khi mà, cái này chắc là cũng sẽ hơi liên quan tới cái chuyện mà mọi người đọc cũng quen rồi mọi người mới biết được, đó chính là khi mình đọc á mình sẽ biết được là những cái từ nào mà nó có quan trọng với cái ngữ nghĩa này hay không, và đôi khi sẽ có một vài từ mình đoán được cái nghĩa dựa trên những cái bối cảnh xung quanh nó mọi người. Nhưng mà đôi khi những cái từ mà mình cho là quan trọng, ví dụ như là những cái từ nó quyết định cái ý của cái câu đó nè, những cái danh từ, động từ chính đồ nè, mình không hiểu là nó sẽ dẫn tới một cái trường hợp là mình không có hiểu cái câu đó luôn. Và kiểu trong một cái trang giấy mà nó có hơn 10 từ như vậy á, mà liên tiếp 3-4 trang nó đều như vậy á mọi người, thì thường mình sẽ cân nhắc lại là mình có nên đọc cái quyển này hay không. Thì mình cho mọi người một cái ví dụ thôi, đó là mình đã từng đọc cái quyển On Earth Were Briefly Gorgeous. Đây là cái quyển mà dịch ra tiếng Việt là Một Thoáng Ta Rực Rỡ Tại Nhân Gian, Ở Nhân Gian của Ocean Vương. Cái anh Ocean Vương này á là một nhà thơ, một nhà văn, tiểu thuyết gia, thì ảnh dùng những cái từ mà với mình là sao ta, nó rất là gọi là không hẳn là học thuật, những cái mỹ từ á mọi người, những cái từ của anh dùng nó rất là thơ thẩn và với mình rất là lạ nha. Khi mình đọc cái quyển mà On Earth Were Briefly Gorgeous á, là mình kiểu má ơi, đọc cỡ khoảng 2 trang thôi là mình đã xác định là mình không thể đọc tiếp quyển này bằng tiếng Anh được, tại vì thật sự là nó rất là khó hiểu với mình. Trong cái quyển này anh xài những cái từ mình kiểu chấn động luôn, mình không hiểu được á mọi người. Thế là mình quyết định là thôi, mình sẽ dừng cái quyển này lại và mình chuyển sang đọc tiếng Việt. Thì mình cảm thấy đó là một quyết định thật sự đúng đắn với mình luôn. Tức là kiểu nếu như mà mình chỉ chăm chăm vào cái chuyện là đọc tiếng Anh thôi á, thì có thể là mình kiểu gắng gượng được khoảng 3 chương là mình sợ cái quyển đó luôn, mình không đọc nữa luôn á. Nhưng mà với mình thì mình nghĩ là cái chuyện đọc sách á mọi người, và kể cả đọc sách ngoại văn cũng vậy, cái chuyện đọc là cái chuyện cả đời á, cho nên là mình cũng không có nhất thiết phải lúc nào cũng đọc tiếng Anh đâu. Mình hoàn toàn có thể đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mà. Cho nên là với một vài quyển mà mình cảm thấy thích á, nhưng mà mình không có đủ trình để đọc nó á, thì thường mình sẽ chuyển sang đọc bằng tiếng Việt, rồi xong mình chọn những quyển sách khác để mình đọc tiếng Anh, thay vì vì cái ngôn ngữ mà mình sẽ bỏ luôn cái chuyện đọc cái quyển sách đó, thì mình cảm thấy nó sẽ hơi phí. Nhưng mà khi mà nói tới cái chuyện trình độ từ vựng đó mọi người, thì đôi khi nó cũng sẽ có ngoại lệ nha mọi người. Ví dụ như là gần đây nhất thì mình có đọc cái quyển là Educated của Tara Westover. Cái quyển này dịch ra tiếng Việt là Được Học. Thì khi mà mình đọc cái quyển này á, thì đúng là cái khoảng thời gian lúc đầu khi mà mình đọc á, mình cảm thấy là nó có nhiều từ mới thiệt. Nhưng mà mình để ý thì mình thấy là đa phần những cái từ mới nó đến từ một cái chủ đề cụ thể, tức là nó nằm trong một cái topic á mọi người. Khi mọi người học từ vựng, người ta sẽ hay nói là ở một cái topic vocab, tức là topic về môi trường, topic về xã hội, topic về việc làm vân vân. Thì mình thấy là trong cái quyển này nó cũng có một vài những cái nhóm topic rất là cụ thể, nó sẽ liên quan tới tôn giáo nè, rồi gia đình của chị đó làm phế liệu nè, rồi nó sẽ cũng có liên quan tới những cái vấn đề tâm lý đồ nữa, kiểu kiểu vậy á mọi người. Thì lúc đầu mình đọc mình cảm thấy nó hơi nặng đô một tí, nhưng mà càng về sau thì những cái từ mà của những cái topic đó đó mọi người, nó lại tiếp tục được lặp lại khá là nhiều. Cho nên là mình cảm thấy là khi mà những cái rào cản nó đến với mọi người á, vì những cái topic vocab, tức là những cái từ vựng theo chủ đề á, thì mọi người có thể gắng gượng thử qua một hai chương đầu xem như thế nào. Biết đâu được là từ những cái chương sau là nhờ cái vốn từ trước đó mọi người nạp từ những cái topic đó rồi á, mọi người sẽ đọc nó dễ dàng hơn. Như cái cách là mình vẫn làm với cái quyển Educated á, lúc đầu thật sự là mình cảm thấy nó rất là nặng đô nha, ít nhất là với cái level của mình khi đọc cái quyển đó tại thời điểm đó. Nhưng mà càng về sau thì mình đã quá quen với những cái từ mà chị đó dùng rồi, cho nên là mình cảm thấy nó không có còn nặng đô như vậy nữa. Cái sau khi mình đọc xong quyển này, mình cảm thấy là mình cũng được tăng vốn từ rất là nhiều trong cái chủ đề tôn giáo nè, giáo dục nè, với lại phế liệu nè, kiểu vậy đó. Cho nên là mọi người cũng có thể lưu ý cái này ha. Rồi thì hai cái vừa rồi mình mới chia sẻ với mọi người á, nó sẽ liên quan tới cái chuyện là mình nên chọn một cái đầu sách như thế nào. Như mình nói rồi đó, hai cái này nó sẽ có cái tầm quan trọng như nhau nha, không có nên mất một trong hai nha quý vị. Thì mình cảm thấy là chỉ khi mà mình chọn được một cái quyển sách mà với cái chủ đề mình thích, rồi xong nó cũng phù hợp với cái trình độ của mình, hoặc là nó out trình của mình một chút xíu 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 á, thì mình mới có một cái động lực để tiếp tục đọc, một cái động lực để mình có thể duy trì, rồi hoàn thành cái quyển sách đó. Mình thấy vậy nha, ít nhất là đối với trường hợp của mình. Thì tiếp theo, sau khi mà đã chia sẻ cho mọi người cái sự mà mình nên chọn sách như thế nào rồi đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm một vài những cái tips à. Những cái tips với những cái bài học mà mình đúc kết được, nó sẽ cỡ khoảng 2-3 cái gì đó. Thì cái đầu tiên là một cái mà hồi nãy mình cũng có đề cập sương sương rồi, đó chính là cái chuyện mà mình đoán ý của cái đoạn văn đó. Tức là không nhất thiết lúc nào mình cũng phải dịch liên tục á, mình đọc á, đôi khi mình sẽ có thể dựa vào cái bối cảnh của cái đoạn văn đó để mình đoán ra được cái ý của nó là gì ấy, mọi người. Thật sự là bây giờ ngồi đây thì không thể nào mà nghĩ ra được cho mọi người một cái ví dụ trong một cái câu cụ thể là như thế nào, nhưng mà đôi khi mình có thể dựa vào những cái từ mà mình đã biết á, để mình đoán được hòm hòm cái nghĩa của cái từ đó là cái gì. Thì ví dụ mà mọi người thấy hai cái tính từ mà trong đó có một cái mà mọi người đã biết và nó được đặt gần nhau và được phân cách nhau bởi cái chữ but hoặc là cái chữ however á mọi người, thì khả năng cao là mọi người sẽ đoán được cái chữ còn lại nó sẽ đối nghĩa với cái chữ này, hoặc là nó sẽ không có kiểu gọi là cùng một cái sắc thái với cái chữ này á. Thì tương tự những cái trường hợp khác, nói chung là nó có rất là nhiều những cái trường hợp nhưng mà mọi người sẽ có thể dựa vào những cái yếu tố xung quanh nó, những cái yếu tố mình đã biết để mình có thể đoán được. Hoặc là ví dụ trong những cái trường hợp mà những cái tính từ nó bổ nghĩa cho danh từ á mọi người, một cái là mình có thể dựa vào bối cảnh hoặc là mình có thể dựa vào cái mặt của cái từ á. Ví dụ như là đôi khi mình để ý á, là nó sẽ có những cái in, những cái đì, những cái ẩn im gì đó đứng trước cái tính từ đó, thì thường nó sẽ hay mang cái sắc thái tiêu cực, thường thôi nha chứ không phải lúc nào cũng vậy. Thì đó là những cái khi mà mọi người có thể đoán được ý của một vài từ không quan trọng lắm để mình có thể tập trung vào cái chuyện là hiểu toàn câu nó như thế nào. Thì mình thấy là cái chuyện mà đoán ý á, nó sẽ giúp cho mình khá là nhiều để đỡ tốn thời gian á mọi người, khi đọc mà cứ phải đi dịch từ hoài nó cũng mệt lắm. Thì khi mà mình nói tới cái yếu tố mà gọi là đoán ý này á và liên quan tới từ vựng này á, thì mình cũng muốn chia sẻ tới một cái lưu ý tiếp theo nữa, đó chính là liên quan tới cái chuyện mà học từ á mọi người. Tức là nhấn mạnh lại thôi là không phải từ nào mình cũng cần học nha quý vị. Không biết mọi người đã từng làm bài IELTS bao giờ chưa, nhưng mà thử mà làm một cái đoạn văn, một cái bài đọc IELTS thôi mọi người là mọi người đã thấy nó có rất là nhiều những cái từ mới rồi. Chứ đừng có nói tới cái chuyện mà mọi người đọc một cái quyển sách. Thì như mình nói rồi đó, cái chuyện đọc sách tiếng Anh á, cái quan trọng là cái nội dung quyển sách đó mình lấy được, chứ cái yếu tố mà học từ, học ngữ pháp nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu á mọi người. Thành ra là cái chuyện mà cứ đang đọc rồi xong cái phải dịch rồi tra cấu trúc ngữ pháp này, ngữ pháp kia, cụm từ này, cụm từ kia, nó rất là tốn thời gian luôn. Thành ra á, mình sẽ cần phải chắt lọc những cái từ nào nên học. Vậy thì thường á, mình để ý là trong một quyển sách, một cái từ mà nó được lặp lại nhiều lần á sẽ là một cái từ mà mình nên học. Nó sẽ là những cái từ quan trọng á mọi người và người ta sẽ dùng nó rất là nhiều, thì khi đó mình sẽ cần phải học những cái từ đó và khả năng cao là sau này trong cái quyển đó mình lại tiếp tục gặp nhiều lần nữa và nó sẽ vào đầu mình rất là dễ á mọi người. Đó là một cái kinh nghiệm khi học từ của mình. Đúc kết lại, không phải từ nào cũng cần học và thường những cái từ mà mình cần học sẽ là những cái từ mà nó xuất hiện rất là nhiều lần trong cái quyển sách đó. Ok. Rồi khi mà mình nói tới cái chuyện mà dịch từ này á mọi người, thì dĩ nhiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người thêm một cái lưu ý nữa. Cái này không có quảng cáo nha má. Nhưng mà thật sự đối với mình nha, máy đọc sách Kindle á, nó là một cái phát minh vĩ đại của nhân loại này á. Kiểu ngày xưa á nha, mình cảm thấy mình là một cái đứa mà chỉ có thể đọc sách giấy thôi á. Mình có một cái mặc định rất là lớn với máy đọc sách nha. Nhưng mà sau khi mình mua rồi mình cảm thấy, trời ơi, đây là một cái đầu tư, gọi là một trong những cái đầu tư xứng đáng nhất mà đó giờ mình từng bỏ tiền ra. Ý là khi mà người ta mua một cái máy đọc sách á, thì thường người ta sẽ nghĩ tới cái chuyện là gọi là đắt hay rẻ. Tức là người ta sẽ cảm thấy là ví dụ như là mình bỏ 2 triệu ra đi thì mình sẽ mua được bao nhiêu quyển sách giấy, nó có đáng tiền không, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà mình cảm thấy là cái giá trị của máy đọc sách á, nó không chỉ đến từ cái chuyện là nó thay thế được cái số lượng sách mà nó còn nhiều cái tiện ích hơn như vậy nữa. Ngoài cái chuyện là mình có thể xách được cả 100 quyển sách chỉ trong một cái bàn tay của mình thôi, thì cái yếu tố mà mình cảm thấy quan trọng nhất luôn đó chính là trên Kindle nó có cái tính năng dịch trực tiếp mọi người. Ý là kiểu mọi người đang đọc đúng không, mà cảm thấy là cái từ nào khó quá mọi người chỉ cần đè vô một cái là nó dịch cho mọi người luôn. Và quan trọng hơn cả, khi mà đè như vậy rồi nó sẽ add vào cái gọi là cái database, cái dữ liệu trên cái máy đó cho mọi người, để sau này mọi người có thể vô coi lại là những cái từ nào mọi người đã từng search và cái nghĩa là gì. Và thậm chí nó còn có cả cái tính năng flashcard để mọi người học nữa mọi người. Cho nên là mình cảm thấy là nó rất là tiện luôn, mình không có cần phải mở thêm một cái thiết bị khác để có thể dịch song song đâu, mà mình kiểu ok muốn dịch ở đâu là mình cứ đè cho mình dịch thôi. Và lúc đó mình sẽ có thể ưu tiên hơn cho cái chuyện là không nhất thiết là mình sẽ phải học cái từ đó liền ngay lập tức, mà mình chỉ tập trung vào cái việc là mình hiểu cái câu đó thôi và mình gặp cái từ đó lại 2-3 lần nữa thì mình mới bắt đầu là ok bây giờ tao sẽ học cái từ này. Nó sẽ không ảnh hưởng tới cái tiến trình đọc của mình á. Thành ra là mình cảm thấy là cái việc mà mình xài máy đọc sách nó giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái hành trình đọc sách ngoại văn của mình á. Không hề quảng cáo nhé. Ý là mình cảm thấy mình đang nói với một cái giọng điệu nó rất là nhiệt huyết á, nên là có thể mọi người sẽ cảm thấy là mình được trả tiền, nhưng mà thật sự là trên cái kênh này mình không có nhận quảng cáo nha mọi người. Mình chỉ thật sự yêu thích máy đọc sách thôi á, cho nên là đây cũng là một cái gọi là cái tip khi mà mình đọc sách ngoại ngữ, đó chính là xài máy đọc sách. Cái tip này có vẻ hơi tốn tiền với những cái bạn chưa có máy đọc sách, nhưng mà thật sự là một khi mà đã đầu tư rồi mọi người sẽ không bao giờ hối hận với cái lựa chọn này đâu, hãy tin mình. Ok. Rồi, cái kinh nghiệm hay là nhẹ nhàng hơn là một cái lưu ý cuối cùng mà mình muốn dành cho mọi người đó, đó chính là liên quan tới nguồn đọc, nguồn tìm sách. Với bản thân mình, những cái kinh nghiệm mà mình đã có thì mình chưa có tìm được một cái nguồn nào mà kiểu vạn năng để có thể có tất cả những cái đầu sách dành cho tất cả mọi người á mọi người. Cho nên á, mình không thể nào mà chia sẻ cho mọi người những cái trang web, những cái nơi để mọi người có thể tìm những cái quyển sách mà vừa phù hợp level mà còn vừa phù hợp với cái nhu cầu của mọi người á. Mình chỉ có thể chia sẻ cho mọi người một vài những cái kinh nghiệm mà mình đã từng làm thì mình cảm thấy nó hiệu quả. Đọc sách á, mình luôn luôn đề cao tới cái chuyện là cái nhu cầu của mình là cái gì á mọi người. Trừ những cái giai đoạn mà mình muốn đọc xả hơi, đọc mà sau những cuốn nặng đô á, thì đa phần những thời điểm là mình sẽ kiểu bây giờ mình nên đọc cái gì ta, mình đọc để mình làm cái gì, mục đích của mình đọc là cái gì, thường hay vậy á mọi người. Thì mình nghĩ là mọi người cũng nên trả lời được những cái câu hỏi đó, rồi sau đó mọi người khi mà đã hiểu được cái mục đích đọc sách của mình rồi đó thì mọi người đi hỏi. Có rất là nhiều những cái cộng đồng để mọi người có thể làm điều đó. Thứ nhất là dĩ nhiên là gọi là bạn bè của mình, rồi trên nền tảng mạng xã hội của mình nè, có rất là nhiều cách để mình hỏi những cái điều đó. Hoặc là cái thứ hai là mình sẽ có thể chọn những cái cộng đồng mà gọi là ở trên Facebook á mọi người. Nó sẽ có rất là nhiều những cái group, ví dụ như là hội yêu đọc sách Kindle Việt Nam, người mê đọc sách, rồi maybe you missed this awesome book hay gì đó. Nói chung là những cái group như vậy nó sẽ có rất là nhiều thành viên hoạt động sôi nổi á mọi người. Cái sao mọi người cứ chủ động vô, mọi người đăng như là em đang có cái nhu cầu này, em muốn đọc quyển sách về tâm lý, về xã hội, về thời trang gì đó, và em kiểu muốn đọc sách ngoại văn và level hiện tại của em đang ở B1, B2 gì đó, thì mọi người có thể đề xuất cho em một vài đầu sách được không ạ? À? Đó. Thường mình thấy những cái đề xuất mà từ con người á mọi người, và đặc biệt là sách á, dĩ nhiên là nó sẽ hơi thiên về gu của cá nhân một chút xíu, nhưng mà khi mà mình đọc những cái review trực tiếp như vậy á, khả năng cao là mình sẽ có thể dễ gọi là thu hẹp cái phạm vi tìm kiếm của mình hơn. Mình sẽ có được một cái list, một cái danh sách những cái quyển sách phù hợp, cái xong mình chọn ra những cái quyển mà có khả năng cao là phù hợp với mình nhất. Thì mình thấy cái chuyện mà mọi người hiểu rõ cái mục đích của mình nè, xong cái mọi người đi hỏi cộng đồng trên rất nhiều những cái nền tảng khác nhau, rồi xong mọi người kết hợp thêm một cái nữa là nghiên cứu sơ sơ tự chính bản thân mình ở trên Google chẳng hạn. Cái việc đó đó nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái chuyện là mọi người chọn được một cái đầu sách phù hợp với mình nhất. Đó. Thì những cái điều nêu trên á, như mình nói lúc đầu rồi, nó là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của cá nhân mình thôi. Nhưng mà thật sự những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm này đã giúp ích cho bản thân mình rất là nhiều á. Thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Hy vọng là những cái mà mình nói ra nó đã phần nào giúp được cho mọi người. Và khi mà mình chia sẻ phần mình xong rồi á, mình cũng muốn gọi là xin từ mọi người một chút xíu nếu có. Đó là bản thân mình rất là gọi là sao ta, một cậu bé ham học hỏi rồi đó. Cho nên là kiểu mọi người mà có những cái chia sẻ, những cái cách gì đó mà liên quan tới cái chuyện đọc sách ngoại văn như trong cái chủ đề của tập podcast này á, thì mọi người có thể chia sẻ cho mình ha. Hay là nó sẽ càng tuyệt vời hơn nữa khi mọi người có thể đề xuất cho mình một vài những cái quyển sách ngoại văn mọi người đã từng đọc mà mọi người cảm thấy hay. Chia sẻ thêm một chút xíu 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 nữa thôi là mình rất là quan tâm tới những cái chủ đề khoa học nè, kiểu tâm lý nè, vũ trụ nè, lịch sử nè, tôn giáo nè. Rồi mình cũng sẽ thích đọc tự truyện nữa mọi người. Kiểu kiểu vậy. Cho nên là mọi người mà có cái gì đó thì chia sẻ với mình ha. Biết đâu được mình sẽ tìm được một quyển sách tuyệt vời khác để mình có thể chia sẻ trong cái podcast tổng kết tháng của mình. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã nghe podcast của mình tới thời điểm hiện tại. Nếu mọi người đang nghe vào buổi sáng, buổi chiều thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui. Còn nếu mọi người đang nghe buổi tối thì chúc mọi người lát nữa ngủ ngon nha. Ok, hẹn gặp mọi người vào những tập podcast tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.